This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM. Sau đây mời quý thính giả theo dõi chương trình Thế Giới Tuần Qua với anh Lê Phát Minh. Vâng, tại phòng ghi âm xin được chào anh Lê Phát Minh.
Dạ vâng, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Lê Phát Minh ạ.
Xin chào. Chào tôi và chào quý khán giả.
Dạ vâng, thưa anh, thì mấy ngày nay á, là coi như từ hồi thứ Bảy tới bây giờ đó là Dallas mưa nhiều lắm luôn đó, mà không biết ở Houston thì như thế nào ạ?
Cũng mưa nhiều cô, nhưng mà nó mưa từng vùng chứ không phải là mưa toàn thành phố đâu, trời cũng hệt tiện lắm.
Dạ bên đây thì cũng mưa nhiều, nhưng mà có nhiều thành phố mà mưa nhiều tới nỗi mà đường xá là nó ngập luôn, cho nên là mình muốn đi đâu cũng phải coi cẩn thận cái đường đó nó có ngập không đó ạ.
Ở đây đâu có phải là ở bên Việt Nam đâu mà Hoàng Thủy mà lo xa quá đi.
Dạ không anh, cái này là đã có người ta đã có bỏ trên thông báo rồi ạ. Ở khu Garland có những cái khu mà nó thấp á, nó rất là thấp, nó không phải là do là cái đường mà là do cái khu vực. Có những cái khu vực nó thấp thì thành thử ra nó mới bị như vậy. Thì cũng không có nhiều nơi, nhưng mà có một số nơi họ bị như vậy. Cho nên là lúc nào họ cũng báo cho mình biết những cái khu vực đó.
Đúng rồi, tôi có thấy. Bởi vì nó ảnh hưởng cái cơn bão mà được tập trung đó. Hôm tuần trước có nói với anh Dung đó, là cuối tuần này là có thể cơn bão đó. Nhưng mà thấy nó bắt tái chát thì ảnh hưởng nhiều hơn ở như thế này. Cái này thì cũng vừa phải thôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã chia sẻ về ở khí hậu ở Houston. Và bây giờ thì câu hỏi đầu tiên Hoàng Thủy xin muốn hỏi anh là anh có thể cho Hoàng Thủy cũng như là quý vị thính giả biết được không nha. Vâng, thưa anh, thì dân biểu Hoa Kỳ Liz Cheney, một đảng viên Cộng Hòa, từng chỉ trích dữ dội cựu Tổng thống Donald Trump và đóng một vai trò quan trọng trong cuộc điều tra của Quốc hội về vụ hỗn loạn ngày 6 tây tháng 1 tại Điện Capitol, và đã thất bại trước một đối thủ chính được cựu tổng thống hậu thuẫn. Thì bà này cây cú thấy rõ luôn, nên trong cái bài phát biểu mà khi thừa nhận kết quả bầu cử thì bà Cheney đã tấn công cựu tổng thống Trump. Thì trong lúc đó thì luật sư Harriet Hackman, người thắng bà Liz Cheney, đã chỉ trích bài phát biểu này của bà và nhận định những lời lẽ đó cho thấy bà ít quan tâm đến các vấn đề mà tiểu bang của mình phải đối mặt. Bà ấy vẫn đang tập trung vào nỗi ám ảnh về Tổng thống Trump chứ không quan tâm gì tới nguyện vọng của người dân. Câu hỏi được đặt ra là tại sao bà Liz Cheney không đổi qua đảng Dân Chủ? Có lẽ sẽ dễ coi hơn là làm một Bruno. Thì không biết theo anh suy nghĩ như thế nào ạ?
Thì theo anh đó thì cái lập trường thực tả của đảng Dân Chủ đó, thật sự nó không phù hợp với quan điểm và suy nghĩ của bà Liz Cheney. Nhưng mà Liz Cheney thì thuộc nhóm đầm lầy Washington DC. Thành ra tất cả cái nhóm đầm lầy Washington DC đó thì đều xem Tổng thống Trump là chướng ngại vật gây thiệt hại cho họ. Vì vậy bà ta chỉ thỏa hiệp với giai đoạn với bà Nancy Pelosi để thiệt hại của Tổng thống Trump. Còn về mà lãnh vực khác thì hai nhóm đầm lầy Dân Chủ và Cộng Hòa cũng khó mà làm việc nhau. Nghĩa là tham nhũng thì cũng có tham nhũng nha. Nhưng mà lập trường về chính trị đó, quan điểm thì nó khác nha. Cũng tỷ chẳng hạn dầu mình gọi là nhóm bên Cộng Hòa là Seno á, thì họ không có hoàn toàn, họ gọi là trung thành, gọi là với đảng Cộng Hòa một cách tuyệt đối, mà họ một cách gọi là thỏa hiệp đó. Thường hồi đó giờ cái nhóm này là thỏa hiệp với bên Dân Chủ, nhưng mà họ vẫn còn tôn trọng cái vấn đề mà tin tưởng, chỉ chẳng hạn như họ muốn chống phá thai đồng tính liên ái, hay là những cái điểm chung đó vẫn còn, nhưng mà bên đảng Dân Chủ thì họ cái mức đó họ vượt quá, thành thử ra bên đây mà nói để qua bên đó thì họ không qua. Và do đó bà này từ quan điểm đó bà không thể nào mà bà qua bên đảng Dân Chủ, nhưng mà chỉ có thỏa hiệp với đảng Dân Chủ trên một cái giai đoạn nào để mà thấy nó có quyền lợi hai nhóm nó phù hợp nha. Thì đây là bởi vì tôi nhớ là khi Tổng thống Trump trở thành cái thù của nhóm này đó, của nhóm bên Dân Chủ là của nhóm Renault, là bởi vì Tổng thống Trump nó lên tác cạn đầm lầy Washington DC. Thì thật sự thì họ thấy cái trở ngại nhất là nếu mà Tổng thống Trump trở lại cái nhiệm kỳ thứ hai thì họ rất khó khăn, do đó họ mới tìm cách làm sao lật đổ Tổng thống Trump. Giờ tới giờ họ sợ là năm 2024 Tổng thống Trump trở lại đội đốc thì họ có tìm cách làm một triệt hạ. Đó là lý do mà mình chúng ta thấy đã bà khi mới đi dọc đường mà đối với những người mà ủng hộ ông Trump thấy rõ bạn này là phản đảng. Thì thật sự giờ cái chuyện mà nói thấy một người đảng viên mà đứng nhân vật thứ ba trong hạ viện của đảng Cộng Hòa mà bà đó là coi như gọi là cũng uy tín, nhưng mà bà lại đi phản để chống lại ông Trump, là ít khi giàu có bất đồng gì trong nội bộ gì nữa, nhưng mà đối bên ngoài là cũng phải bảo vệ bà này là làm điều đó. Do đó mà đối với cái đảng Cộng Hòa tại hạ viện thì coi bà này là phản đảng, là họ đã thúc phế bà khỏi chức vụ này. Nhưng mà tuy nhiên cái quan điểm của bà này thì bà cũng vẫn còn là không phải quá tả như đảng Dân Chủ thì khó mà làm được đó. Thì giờ mình trở lại vấn đề này đó, là bởi vì trong cái cuộc mà bà mà làm đó, do đó như là cái đảng Cộng Hòa tại Wisconsin này là bà coi như đã loại bà khỏi cái đảng, thành được cái sự ủng hộ không có một cái người nào mà chấp nhận bà. Thành ra cái cuộc này đó bà thua tới 37%. Thì 37% đó nếu mà không có đảng Dân Chủ mà nhà qua bây giờ đó, ở đây thí dụ chắc chắn chúng ta đó thì khi mà ghi danh là bên đảng và Dân Chủ và Cộng Hòa, và khi bỏ thăm là chỉ được mé bỏ bên Dân Chủ và Cộng Hòa, còn ở tại đó là họ không có bắt buộc. Thành thử ra cái bên cái cử tri của đảng Dân Chủ nhà đã bỏ bà nhiều, mà bà còn thua đó, nếu mà không có thì bà còn thua nhiều hơn nữa. Thành thử như cô nói đó, là cái lời tuyên bố bà đó thì thay vì bà đó bà là nói về cái bà sẽ phụng sự cho cái cử tri ở tại đó như thế nào, thì bà lại nhắm vào bà vẫn biết rằng là bởi vì ông Trump là endorse cho bà Harriet Hanselman đó, thì bà này bà thua này thì quán ông Trump, thành ra để tấn công ông Trump thôi. Nhất là cái điều mà rất là khôi hài đó là khi bà công nhận cái sự thất bại đó, thì bà giống như bà là dùng cái câu nói là nhìn lại của cố tổng thống Abraham Lincoln đó, là như bà là nguyên là nhà vô địch vĩ đại và nguyên bản của đảng chúng ta. Abraham Lincoln đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử thượng viện và hạ viện khi ông ấy giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quan trọng nhất. Tất nhiên là ông nói ông đó thất bại đó, nhưng mà rồi là để thắng cử cái tổng thống, thì bà nói giống như là bà sẽ là như vậy, nghĩa là bà nói là đám đông ở tại mà Jackson Wyoming á, cuối cùng là Lincoln đã thắng thế, ông ấy đã cứu được liên minh chúng ta, và ông ấy đã xác định nghĩa vụ với tư cách đó trong lịch sử. Và giống như bà sẽ lại giao vai trò như vậy đó, thì bà rất là bị nhiều người chê bai. Thành thử ra cái câu mà hỏi là bà này bà mới đi trật đường, bà đi trật đường rầy, là thí dụ gì không có đồng ý gì nữa, chứ không thể nào mà hợp tác với cái đảng đối lập mà để triệt hạ cái vị tổng thống mình giàu tổng thống đó thế nào gì nữa, cũng là đảng Cộng Hòa. Thành ra bà này đã bị cử tri của đảng Cộng Hòa là coi như là không thể nào chấp nhận bà này nữa. Thành giàu cho bà nói bà ra, bả ra tương lai bả ra, bả nói là bả ra là bả tranh cử tổng thống để bạch tiệt hạ, để cho cụ tổng thống Trump không thể ra tranh cử 2024, nhưng mà lời nói là để thôi, không bả nó không có đủ giá trị để lôi kéo chuyện đó.
Vâng, xin cảm ơn Lê phát minh rất là nhiều. Không biết là Hoàng Thủy đặt câu hỏi như vậy thì không biết Hoàng Thủy nghe như vậy có dễ chịu không, hay là ít năm nữa Hoàng Thủy ra có thể ứng cử để làm về chính trị không vậy? Nhưng mà thôi, anh chỉ hỏi vậy thôi chứ Hoàng Thủy không cần phải trả lời đâu nha. Vâng, để tiếp theo một cái câu hỏi khác là cựu ngoại trưởng Mike Pompeo đó, ông đã kêu gọi ông Joe Biden là từ chối không có cho Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đó nhập cảnh vào Hoa Kỳ để tham dự các cái cuộc họp của Liên Hợp Quốc vào tháng tới. Thì trong cái bối cảnh mà lo ngại các cái âm mưu khủng bố và ám sát, thì cái ông Pompeo có nói với lại cái tờ Washington Free Beacon là chúng tôi đã nỗ lực trong suốt 4 năm để ngăn chặn những kẻ khủng bố Iran tự do, khiến người Mỹ gặp rất nhiều nguy hiểm. Mà chính quyền Biden lại cho phép họ đến thành phố New York, bất kể việc họ đang tích cực tham gia vào các nỗ lực giết người Mỹ trên đất Mỹ. Thì theo anh á, anh có thể cho biết là tại sao mà chính phủ Biden lại không có đề phòng khủng bố như là lời tố cáo của ông Pompeo?
Chị đó mình đã thấy nhớ là khi ông Biden mời ông lên cầu quyền đó, thì trong vòng mấy tuần lễ đầu thôi, ông ký luôn cái 60 cái sắc lệnh là ông hủy bỏ nhiều vấn đề mà gây ra cái cuộc khủng hoảng kéo dài tới ngày hôm nay nha. Đó, thì trong đó đó là đối với vấn đề nhập cư, thì lúc đó tổng thống Trump là biết trong cái bãi quốc gia Hồi giáo ở Quy Châu là những nơi đó có nhiều có tổ chức khủng bố, thành thử ông mới gọi là xác định để rà soát. Thí dụ chẳng hạn bây giờ người đó muốn nhập cư Hoa Kỳ thăm gia đình hay là tới định cư thì hồi trước có thể để cứu xét thế thôi, nhưng mà sau này đó thì thấy có những hồ sơ giả vô đó để có những cố, thì thành thử ra những hồ sơ mà muốn du lịch gì vậy, không được delay và rà soát rất là kỹ. Thì tới khi ông Biden lên là hủy bỏ tất cả đó hết. Đó là những cái điểm mà mình nói là cái lối mà cũng cơm của chẳng hạn, giống như giờ khi mà nhập cư có dùng cái nước Nam Mỹ lên gây được khó khăn về vấn đề kinh tế, về an ninh xã hội, về ma túy đủ thứ hết. Do đó mà lúc đó có những người nhập cư vô, tổng thống Trump mới lập một cái trại ở bên kia biên giới mà để cử xét cái thai gì đó để mà trước đó là thả ra rồi tới là họ phải lấy trình diện. Thì đó đầu tiên là ông Biden đã hủy bỏ cái chuyện đó, rồi dẫn bức tường ngăn trở để cản trở cái làn sóng nhập cư bất hợp pháp đó, thì ông đều hủy bỏ tất cả những gì đó, thì đưa làm cái biên giới tràn ngập. Thì tất nhiên cái chuyện mà ông Biden đó thì nói ông coi vấn đề mà an ninh thì ông coi rất nhẹ, mà ông chỉ muốn mua chuộc cái sự gần đó nhập cư để tương lai được cử tri công nhẹ lãng. Thì sở dĩ mà ông Mike Pompeo mà nói lời này đó thì bởi vì có một sự việc nó cũng vừa xảy ra từng từ rồi thôi. Đó là anh Huy có như Thủy đã nhớ đó, là lúc trước đây là cũng là cả 30 năm nó thì có một cái mà tác giả viết về ông đó là ông Bruce Dye, năm nay là 75 tuổi, mà trước đây 3 năm là ông nhỏ, ông mới viết một bài cuốn tiểu thuyết mà năm 1988, tầng đó nó là những câu thơ của quỷ dữ. Thì đó coi như là bên Hồi giáo ở tại Iran đó là ông Khomeini thì ông cho là ông này là xúc phạm tới Chúa, là đã chỉ thị là người ta phải giết ông. Thì ông này là người Ấn gốc, người dân Anh mà gốc Ấn. Và lúc đó ông đã tốn tánh trong gần nay là 30 năm. Thì tới nay cái cậu này mới có 26 tuổi thôi. Thì lại hồi mà lệnh ra này đó là chưa, cái bên này chưa sanh đó. Thì giờ đó, tại trước khi ông lên cái buổi mà diễn thuyết ở tại New York, là lại dùng dao đâm 10 nhát ông này. Nó thành thử ra cái này nó ảnh hưởng tới Mobile, mà trong khi khi mà dược ám sát này đó, thì lại có một cái tờ báo là cai bên của Iran đó, thì chủ bút là do cái ông mà giáo chủ Hồi giáo của Iran còn là ông Ayatollah Ali Khamenei, là tất nhiên ông cha ông là khô mà ông là ca, thấy không, Khamenei đó thì chọn làm đó, thì tuyên bố là bài sẽ lượng là Chúa đã trả thù Rushdie là cái ông bị đâm đó. thì giờ ở đây đến lượt Trump và Pompeo, thấy không? Thì tất nhiên vậy, như rõ ràng như vậy đó, là cái người mà tờ báo này nó không phải là đơn giản là bởi vì chính ông mà giáo chủ của Hồi giáo mình đó là người chỉ định, mà cái sự nhận định người này là phải coi như là sự nhận định của ông này. Thì do đó mà những người mà phân tích đây cứ nói rằng là cái ông này núp bóng như cái tôn giáo, nhưng mà để là điều khiển cái tổ chức khủng bố thế giới. Đó là bởi vì là cái chuyện mà để mà đâm vậy đó thì coi như bởi thật sự nếu có cùng cái thời 30 năm trước thì không nói gì, đây là cái như cái người này hồi chưa sinh nữa mà giờ lại thi hành cái lệnh của cái ông Khomeini ở đó để mà ám sát ông này, thì coi như là cái tổ coi ông là phải chịu trách nhiệm cái hành động này cá nhân. Thành thử ra cái chuyện mà tổng thống Iran đến đây là không tiếp đón, mà thời tổng thống Trump là coi như cái đó là khủng bố, không chấp nhận bất cứ một dân vật chính quyền nào của Iran đến nước Mỹ. Thành thử hậu từ hồi đó giờ là những người mà Iran đó là không có bao giờ đặt chân đến được New York để lần này. Thành thử ra lúc này mà tất cả nhiều người cũng như là ngoài cái ông Pompeo là còn có nhiều nhân vật khác lên tiếng là yêu cầu chính quyền Biden là không cấp chiếu kháng cho cái ông mà tổng thống Iran này mà để đến New York. Đó là những cái điểm mà phản ứng là nguyên nhân là bởi vì chuyện nóng hổi thôi, là họ cho rằng là người Iran vừa mới tài trợ cho cuộc tấn công gần thành công, bởi vì ông này là chỉ bị thương nhưng mà còn sống chưa chết, nhưng mà bị thương rất nặng. Đó là những cái điểm mà họ nói không thể chấp nhận một cái người lãnh đạo của Iran, một thành phần mà bảo trợ cho những khủng bố mà để vào đất nước Hoa Kỳ. Đó là cái lý do nó như vậy đó.
Vâng, cảm ơn anh Lê Phát Minh rất là nhiều, và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM. Vừa rồi đó thì anh Lê Phát Minh có nói kể đến những cái chuyện mà xảy ra 30 năm, thì chắc là Hoàng Thủy là ngẩn tò te rồi, bởi vì giờ đó là Hoàng Thủy chưa có đẻ mà, chưa có sanh ra nữa. Không biết là tiếp theo thì Hoàng Thủy có câu hỏi gì để đặt ra với lại anh Lê Phát Minh hay không?
Dạ vâng, nếu mà nói về cái chính trị là có muôn vàng cái câu hỏi mà Hoàng Thủy muốn hỏi đó thưa anh. Thưa anh, thì đã liên tiếp nhiều tuần nay thì chúng ta vẫn quan tâm đến những tin tức nóng bỏng trong chuyến viếng thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi, rồi tiếp theo sự lạm quyền của chính quyền Joe Biden và đảng Dân Chủ đàn áp đối thủ chính trị của mình, thì trong việc mà dùng lực lượng FBI tấn công tư dinh Mar-a-Lago ở tại Palm Beach, Florida của cựu Tổng thống Trump, mà mọi người lại quên đi cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga tại Ukraine. Thì như vậy tình hình chiến sự ở Ukraine hiện nay đã ra sao rồi thưa anh, và Nga có còn hung hăng hăm dọa dùng võ khí nguyên tử nếu như Hoa Kỳ và NATO giúp Ukraine kéo dài cuộc chiến này hay không ạ? Và một cái nữa là Hoàng Thủy cũng biết là Hoa Kỳ đã chính thức là công bố đã thử thành công cái vũ khí mà siêu thanh mà nhanh hơn 5 lần tốc độ âm thanh xuyên lục địa mang đầu đạn nguyên tử. Thì liệu Nga và Trung Cộng có đủ khả năng đương đầu với loại vũ khí này hay không nếu cuộc chiến xảy ra trực tiếp với Hoa Kỳ và NATO thưa anh?
Câu hỏi này coi như là nó hai đề tài, phải không?
Dạ đúng rồi, sẵn thì mình hỏi luôn một lượt luôn, tại nó cũng hơi có liên quan tới nhau ạ.
Cũng hơi độc á, chứ hỏi tới tấp luôn đó.
Thì đúng như vậy đó, đúng đó, thì giống như tin tức và thường nóng hổi xảy ra, thì nhất là liên quan đến Hoa Kỳ che lấp tất cả những cái tin chiến sự tại Ukraine, bởi vì cuộc chiến tranh xâm lăng Ukraine của Nga đó là bước vào cái tháng thứ 6 nè, thì cuộc chiến này giằng co là chưa, nghĩa là Nga cũng không tiến thêm mà Ukraine cũng không giải phóng được nữa, thành nó trở thành một chuyện đường dài, giống như người ta kể là chuyện bên mình hồi đó, đó Việt Nam là có chuyện đường rừng đó ha, anh Quy cũng biết ha. Thì nó nhiều rồi, thành thử ra giới truyền thông thường là chú ý đến những cái gì đường nóng bỏng để đáp ứng như nhu cầu cho quý khán thính giả này kia để nắm vững, thành thử ra coi như nó người ta đáp lên nào. Tuy nhiên thì khi nhắc lại câu hỏi này đó thì thật sự thì thấy cái tình hình ở tại Ukraine đó thì nó có cơ đà là dành ưu thế cho quân đội Ukraine hơn. Nhưng tin tức từ tin chiến sự đưa đến đó thì hiện tại bây giờ thì coi như Nga cũng dồn nỗ lực lên đó thì bên UN cũng dùng nỗ lực để mà chặn lại. Thì hiện giờ riêng mình nói tại cái mặt trận phía nam của UN là chỗ thành phố Kherson, thì thành phố Kherson đó lúc đó hiện tại bây giờ lúc trước mình bị gì cái kinh nghiệm của từ Mariupol là cố giữ thành phố thì Nga nó không chiếc thương, nó pháo kích, nó dội bơm đặt coi như thành phố tăng ta cả hết. Thành ra khi mà quân Nga tiến đến thì có được lệnh của chính quyền Ukraine thì quân đội rút là nhường cái thành phố đó. Tới nay đó thì được sự trợ giúp của bên Hoa Kỳ nhiều, nhất là những cái quả tiễn mà phóng nhiều đầu đạn đó ha, là gọi là hai mark đó, thì nó bắt nó chính xác và nó cũng được xa xa tới khoảng 80 cây số, thì nó ngoài cái tầm của pháo binh của Nga, thành ra và rất là chính xác, và qua những chỉ điểm của người dân ở đó hoặc là qua của tên satellite hay là những cái máy bay không người lái thì chỉ định đã tấn công vào những cái hậu cần của Nga, những kho vũ khí, thành ra cho bên Nga thiệt hại là rất là nhiều. Và họ đã dùng cô lập cái thành phố Kherson này đó thì bằng cách dùng cái quả tiễn HIMARS mà để mà bắn phá tất cả những cái cầu mà dẫn đến khu vực mà Nga chiếm đóng để mà đến cái thành phố Kherson. Thành bây giờ được coi như là cái quân đóng tại cái thành phố Kherson đó là coi như bị cô lập, mà giờ trong đó còn khoảng 20,000 quân. Thì cái tình trạng đó thì cái mình thấy cái chiến sự nó đưa đến bây giờ đó thì cái những cái có lẽ là chính quyền Ukraine phải dùng chiến thuật bao vây làm tiêu hao, thay vì nếu mà dùng để ào ạt tấn công vô đó thì có thể Nga cũng còn đủ lực để hủy diệt thành phố mà họ muốn bảo vệ thành phố đó. Thì thành thử bây giờ cái kế hoạch mà bao vây để tiêu hao đó thì có lẽ cái thành phố này cuối năm mới có thể lấy được. Lúc đầu thì người ta nghĩ rằng có thể lấy lại trong loạt ngày mai, nhưng mà hiện giờ cái chiến thuật có thay đổi. Thì ngoài ra cái chuyện đó đó thì bên Ukraine cũng đã có những tấn công mà hiện giờ Ukraine thì không có xác nhận, nhưng mà mới sau này thì cũng lúc đầu thì không xác nhận, sau này thì xác nhận là có những cuộc mà nổ bom ở cái bán đảo Crimea mà Nga đã chiếm năm 2014 đó, thì có những cái phi trường bị định nổ lên rồi thiệt hại nhiều chiến đấu cơ của Nga. Trước đây đó thì Nga thì cũng nói rằng là tại vì bất cẩn để làm cho cháy nên mới nổ kho vũ khí, nhưng mà chừng sau này đó thì Nga cũng nói là có khủng bố, theo khủng bố và để cách chức những cái tư lệnh mà dùng hắc hại đó do trách nhiệm thế này. Thì đó thì do đó mà đến giờ đó thì hồi trước dự cuộc chiến thì tại Libya thì coi như là cái chỗ mà an lành, thì bây giờ là chính quyền Ukraine đã nhắm mục tiêu tấn công đó. Bởi hồi đó giờ an ngại, nhưng giờ thành tử giờ phấy khóa cái hậu phương. Và cũng như là hồi trước giờ là cái cầu mà dẫn từ bên Nga để qua bán đảo mà họ sau khi họ chiếm bán đảo này 2014 họ xây lên, thì giờ đã đoàn tiếp tế những cái chở một quân dụng này qua cầu đó, thì lúc đó thì UN cũng có dự trù là sẽ thiệt hạ, thì Nga hăm dọa nếu mà làm đó thì họ sẽ phản ứng mạnh. Đó là những điểm, nhưng mà cũng được tin thì cũng mới đây họ cũng đã bắn vào cái cầu đó, thì họ cũng muốn thiệt hạ đến trường đó. Thì đại khái thì diễn tiến nhiều, thì cũng như là mới bên Nga cũng tố cáo là cho chính quyền Ukraine mới vừa đặt bom giết cái người con gái của con gái của cái ông mà cố vấn cho Putin đó, là thành thử ra họ nghĩ rằng là bên Ukraine là chủ mưu trong đó, nhưng mà Ukraine cũng phủ nhận. Thì đó những diễn tiến mà đưa lên đó nha. Thành thử ra cái chuyện mà bên đây đó, Nga bây giờ đó, thật sự thì họ cũng không còn mà để ngang ngược mà hăm dọa, giống như câu hỏi đó ha. Thành thử ra họ cũng rất là phải suy nghĩ, nhưng mà cũng họ hăm dọa là họ sẽ trả thù cái người Việt giết mà cái người con gái của Alexander Dugin đó bị giết ở tại đặt bơm ở tại Moscow. thì quý ban điều tra lên án cái chuyện đó. Thì hiện tại giờ thì bên họ nói rằng là phải trả thù, họ không biết phải trả thù bằng cách nào. Thì hồi đó giờ đó thì họ bình thường là họ nói rằng là họ sẽ không có dội bơm đánh bơm của đánh thủ đô của Jordan. Tuy ít đó thì tuy nhiên là họ trả thù vị trí nước họ có bơm, nhưng mà chắc chắn rằng là những hệ phòng không mà tại thủ đô mà Hoa Kỳ với Anh Quốc đã giúp cho họ thì Nga cũng không có thể hoàn thành như giai đoạn đầu được nữa đâu. Đó là những điểm. Giờ mình trở lại câu mà hỏi mà liệu cái vụ mà cái câu hỏi sẽ nói sao đây là đó về cái quả tiễn siêu thanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh á của Hoa Kỳ đó. Thì thật sự thì cái này nó, nếu nói về này thì trước đây đó thì Nga nghĩa là cho mình là đã có cái siêu thanh tới gấp 10 tốc độ âm thanh. Thì lúc trước đâu có 7-8 thôi, thì lúc Mỹ thì chỉ có cấp 3 thôi. Rồi cái bây giờ thì trước cái đây thì khi có tin mà Hoa Kỳ thành công đến được cái 5 tốc độ âm thanh thì thấy nó có tin mới đưa lên, nói giờ Nga có tới 12 lần tốc độ âm thanh lắm. Thì thầy chuyện đó thật sự thì mình thấy nó đã sử dụng cái loại vũ khí mà siêu thanh và nó phóng qua đó thì nó cũng không thấy nó có gây thiệt hại gì nhiều to trên chiến trường tại Ukraine. Thành cái chuyện chỗ này đó thì mình nó thấy không phải là cái gì đáng ngại. Nhưng mà về võ khí của Hoa Kỳ thì mình nói luôn luôn là chính xác cái quả thì quả tiễn này là Hawes là AHAWC đó, là biết chắc là sử dụng bằng oxy, dùng cái thức để đẩy cái quả tiễn này, tự nó đẩy. Và thử nghiệm này thật sự thành công từ tháng 9 2021 rồi, này là thứ nhất. Nhưng bây giờ đã điều chỉnh lại mà nó tối tân hơn, chính xác hơn, nhanh hơn, nhanh hơn gấp 5 lần tốc độ âm thanh, và được mang tên cái B52 thì tất nhiên là biết là gọi là loại tối tân. Mà từ mặc dù nó từ đó giờ là chưa bao giờ gọi là bị khó khăn hết, thì mang cái quả tiễn này để mà thử nghiệm cả bên cả được qua nhà đó thì đã thành công. Thành thử ra những cái tiêu tiễn này đó thì nó rất là tốt. Và chắc chắn là hỏi rằng chỉ chiến, nếu chiến tranh xảy ra thì ở Nga với Trung Cộng sao thì chắc chắn là bên kia cũng không đủ khả năng đương đầu, đừng nói riêng về cái quả tiễn này. Vậy thì chẳng hạn mặc dầu nghe đầu đạn nguyên tử của Nga hay là của Trung Cộng nó nhiều hơn Hoa Kỳ, nhưng mà cái vấn đề mà phẩm chất nó thì chắc chắn là không bằng. Bởi vì nó tiếng thì nó lượng nhiều, chẳng hạn giống nói về hải quân của Trung Cộng bây giờ nó cũng nghe tăng lên nhiều, nhưng mà chắc chắn xảy ra nó không đủ khả năng. Rồi về ví dụ mà kinh nghiệm mà chiến đấu đó thì không có quân đội nào bằng quân đội Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ gần như là được tôi luyện trên nhiều cái môi trường chiến tranh, chẳng hạn chiến tranh Việt Nam vừa dứt thì tới chiến tranh ở bên Trung Đông đủ hết. Rồi trong khi Trung Cộng thì chưa có quân chỗ nào luyện, mà cũng tỷ như Nga hồi trước giờ quân đội Nga tỷ rằng là ngon lành lắm, nhưng mà tầm chiến tại Ukraine thấy rõ ràng là quân đội họ nó tiến hàng cô hàng cái gì nữa. Thì do đó mà nếu cuộc chiến tranh mà xảy ra, chắc chắn dầu cho Nga và Trung Cộng có đồng liên minh với nhau nữa thì họ cũng không thể nào đương đầu nổi với Hoa Kỳ và NATO. Đó là những điểm mà đối phương nhìn như vậy.
Vâng, xin được cảm ơn anh Lê Phát Minh rất là nhiều. Tuy là cái trình độ chính trị của anh Huy là cũng ngang ngửa với Hoàng Thủy, phải không? Nhưng mà mới đọc tin tức hồi sáng thì cũng có biết rằng là khi mà nghe đó, tiện theo cái câu hỏi của Hoàng Thủy là nói là Nga nó có còn hung hăng hăm dọa không đó, thì khi mà tin tức cho biết là khi mà địch tin là Hoa Kỳ thử thành công vũ khí siêu thanh khoảng 5 lần tốc độ âm thanh á, thì họ hải quân Hoa Kỳ á là cũng đã tuyên bố rằng là nước này sẽ nhận được một hỏa tiễn hành trình siêu thanh Zircon, tức là rất là đáng gờm và có khả năng di chuyển với tốc độ là 9 lần tốc độ âm thanh. Nhưng mà tuy nhiên đó thì cũng có một số phản hồi trong đó, thì những nhiều khoa học gia quân sự của NATO đó vẫn hoài nghi về cái tốc độ gấp 9 lần của cái loại này và cho đây chỉ là sự hù dọa của Nga sau nhiều tổn thất tại Ukraine, có phải không anh Lê Phát Minh?
Đúng rồi, bởi vì thật sự chẳng hạn giống như luôn luôn bây giờ nó thường thường đó rỗng nó chưa to, phải không?
Yeah.
Nó có cái lực đó, thì bởi vì thùng mà nước đầy có cái cạch cạch thôi mà trống rỗng là có, nó lên là dương vậy đó. Là bởi vì trước đây thì nó ít mà kia nghe Hoa Kỳ mà nói là có năm thì tôi thấy có một cái tin nó lên tới 12 đằng sau. Bên ta nghe nói là có quả tiễn tối tân mới là 12 lần tốc độ âm thanh. Thì đó là cái chuyện mà Nga mà dùng được chẳng hạn tất cả vũ khí hồi trước đó, bên đó mình nghe nói là về thiết giáp là đồ ngũ đức giáp là nguy hiểm rồi, vũ khí nguy hiểm. Nhưng mà cái cuộc tranh mà ở bên Ukraine đó thì cái khả năng chiến đấu của quân đội Nga không có kinh nghiệm chiến trường, thấy không? Không có một cái nghị quyết. Nó chẳng hạn lúc đầu là coi cái Ukraine bởi vì kinh nghiệm mà họ đây 2014 có thấy dễ dàng qua lính Ukraine đầu hàng. Nhưng mà trong 8 năm đó thì người dân Ukraine đã quyết định và cũng được Hoa Kỳ và Nga đã âm thầm huấn luyện cho họ. Thì ta kỳ vô rồi họ gặp thất bại cái điều đó. Rồi lúc đầu là cần chỉ có võ khí của Nga Liên Xô thời đó thôi mà cầm cự để đủ thời gian Anh Quốc và Hoa Kỳ đã viện trợ cho những vũ khí mà cũng giới hạn nữa. Chẳng hạn bây giờ thật chứ đâu có vũ khí gì tốt hơn nhiều đâu. Chỉ chẳng hạn loại mà đầu tiên là chữ loại gần quả tiễn vách dai để mà chống thiết giáp. Rồi bây giờ hiện là cho thêm cái tối tân tầm xa hơn, thay vì cái này có bắn tới 300 cây số đâu, nhưng mà cũng giới hạn, sợ là Ukraine mở cuộc chiến qua bên Nga thì gây khó khăn hơn nữa. Thành ra chỉ giới hạn cho những cái đầu đạn mà được 80 cây số là cái hai mark đó, ha. Đó là những điểm mà dẫn vậy mà Nga còn chín chín. Còn nếu thật sự mà thực hiện với Hoa Kỳ thì chắc chắn rằng họ sẽ thua sớm trong một cái dài như hôm nay đâu. Thì đó, ngoài qua cái thử lửa thì cái chuyện mà thần thánh quá vũ khí Nga trước đây đó chị, nó không còn nữa.
Dạ, vâng, xin cảm ơn anh Lê Phát Minh rất là nhiều ngày hôm nay đã trả lời rất là nhiều những cái câu hỏi của anh Huy cũng như là Hoàng Thủy. Và cảm ơn và một lần nữa và xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả trước khi chúng ta kết thúc chương trình này ạ.
Rồi, cảm ơn Hoàng Thủy, cảm ơn anh Huy. Hôm nay coi như lần đầu tiên ha, để nói chuyện thường vậy thì chỉ có một với Hạnh Dung hoặc là mấy cháu khác. Đó thì xin hẹn lại quý khán giả ngày giờ này tình tế.
Vâng, xin được chào anh và cảm ơn anh rất là nhiều.
Rồi.